Phần thứ hai, kèn hơi. Chúng ta đã biết là họ hàng kèn hơi được chia ra hai bộ, bộ gỗ và bộ đồng. Trước khi đi vào tìm hiểu từng nhạc khí trong hai bộ này, thiết tưởng cũng cần giải đáp một câu hỏi. Thì cứ để các nhạc khí thuộc gia đình, đàn dây hòa tấu với nhau cũng được rồi, dàn nhạc cần thêm các loại kèn hơi để làm gì? Tất nhiên, dàn nhạc với tất cả các nhạc khí thuộc gia đình đàn dây hoặc chỉ gồm toàn nhạc khí bộ vĩ hòa tấu với nhau là chuyện bình thường. Nhưng nếu có thêm các nhạc khí họ nhà kèn thì dàn nhạc phong phú hơn hẳn. Vì chúng mang thêm vào dàn nhạc biết bao là màu sắc, biết bao là sức mạnh. Nói đến sức mạnh trước, ở đây vấn đề không phải chỉ là số lượng các nhạc khí tham gia hòa tấu. Vì không thể dùng hàng trăm violon mà có thể thay thế được một cây trumpet để tấu lên nốt nhạc hùng dũng của tiếng kèn xung trận hoặc một nét nhạc tràn trề uy lực của một kèn trombone, không thể dùng cả khối cello tấu lên với sắc thái cực mạnh ở fortissimo mà có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Vậy sức mạnh ở đây chính là hiệu quả do âm hưởng, âm sắc riêng của các nhạc khí, bộ hơi được sử dụng thỏa đáng trong các trường hợp đã tạo ra cho dàn nhạc. Còn thế nào là màu sắc dàn nhạc? Cho tới đây, chúng ta đã biết rõ một nét nhạc cho violon, chuyển sang cho alto hoặc cello hoặc country bass, nhắc lại đã gây cho người nghe những ấn tượng khác hẳn nhau. Tiếng nhạc véo von từ cây violon đã mờ nhạt đi với alto, sẽ ấm áp mượt mà hơn với cello, lại càng biến dạng đi hơn do tay Archet nặng nề miết lên những sợi dây đàn to bè của country bass. Với các nhạc khí nói trên, mà chúng là những thành viên của một bộ có âm sắc rất đồng nhất, hiệu quả một nét nhạc đã thay đổi như vậy. Thử nghĩ bây giờ, lại giao nét nhạc đó cho các nhạc khí khác trong gia đình kèn hơi diễn tấu, hiệu quả sẽ ra sao với chất thần tiên của tiếng flute, với chất êm mượt của tiếng clarinet, với giọng buồn than thở của hautboy alto, với vẻ hài hước châm biếm của basson, với chất thơ êm ái của kèn co. Chúng ta thấy ngay, dàn nhạc với sự tham gia của các nhạc khí họ kèn hơi có thêm bao nhiêu trạng thái khác nhau cho giai điệu. Có thể nói đấy là những trạng thái của phong cảnh âm nhạc, với những ánh sáng khác nhau, với nhiều màu sắc khác nhau. Và nếu không nhắc đến bản chất thời gian của âm nhạc, ta có thể so sánh những đường nét, giai điệu chính trong một tác phẩm khí nhạc với những đường nét chính của một phong cảnh trước mắt. Cũng là phong cảnh đó với những đường nét, những hình ảnh đã quen thuộc, nhưng vẻ đẹp sẽ thay đổi biết bao trong những hoàn cảnh thời tiết và ánh sáng khác nhau, tạo nên những cảnh sắc với những màu sắc khác nhau. Mỗi nhạc khí trong dàn nhạc, đối với nhà soạn nhạc, đều có thể coi như đại diện cho một sắc màu âm hưởng. Cũng giống như bản màu đối với họa sĩ. Và nếu như họa sĩ không phải chỉ có dùng từng màu riêng biệt, mà còn pha trộn để có những màu sắc mới theo ý đồ sáng tác của mình, người soạn nhạc cũng có thể phối hợp nhạc khí với nhau để pha màu âm thanh, tạo thành những màu sắc âm thanh mới cho dàn nhạc. Vậy là, ngoài các nhạc khí họ đàn dây, các nhạc khí họ kèn hơi tham gia dàn nhạc sẽ giúp cho dàn nhạc thêm biết bao màu sắc âm thanh, âm hưởng chung của dàn nhạc phong phú lên rất nhiều. A. Bộ gỗ. Trước khi tìm hiểu sâu vào mỗi nhạc khí thuộc bộ gỗ, chúng ta nên biết qua ít điều chung của cả bộ. Cần nói ngay, xưa kia, tất cả mọi nhạc khí trong bộ này đều được làm bằng gỗ, nhưng ngày nay có khác, nhiều loại làm bằng đồng thau, đồng bạch, vân vân. Tuy nhiên, chúng vẫn giữ được âm sắc mà người ta đã quen coi là của bộ gỗ và chúng ta vẫn được xếp vào loại bộ nhạc khí gọi là bộ gỗ. Nguyên tắc chung về cấu tạo các nhạc khí bộ gỗ có những đặc điểm sau đây. Âm thanh phát ra là kết quả của một luồng hơi thổi qua một vật trung gian như mép lỗ thổi ở cái sáo và các loại dâm kèn, đã tạo nên những rung động của cột không khí bên trong lòng ống là thân của nhạc khí. Với chiều dài nguyên vẹn của cột không khí trong thân ống rung lên, nhạc khí phát ra âm trầm nhất của mình. Muốn thay đổi độ cao của âm thanh phát ra có hai cách. Hoặc là thay đổi cường độ luồng hơi thổi vào vật trung gian tạo sóng, hoặc rút ngắn chiều dài cục không khí trong thân ống bằng cách mở thêm những lỗ nhỏ quanh thân ống. Những lỗ mở này xưa kia chỉ khoét vừa đủ để có thể dùng các ngón tay bịt kín. Nay được khoét to ra và phải dùng một loại nắp riêng gắn vào đầu của một loại đòn bẩy gọi là cần khóa. Muốn đóng mở nắp bịt kín của đòn bẩy, có khi chỉ cần nhấn nhẹ ngón tay lên đầu kia của đòn bẩy. Có khi chỉ cần một ngón tay có thể đóng mở nhiều nắp lỗ. Chú ý, tất cả những nhạc khí kèn hơi có lỗ khoét trên thân ống, như nói trên, đều thuộc bộ gỗ. Bộ gỗ lại được chia nhỏ thành ba nhóm. Nhóm có lỗ thổi, flute và piccolo. Nhóm dâm kép, hautboy, hautboy, alto, basson. Và nhóm dâm hơn, clarinet và saxophone. A. Nhóm nhạc khí có lỗ thổi, nhóm flute. 7. F phẩy flute. Pháp, flu. Ý, fluto. Đức, flote. Flute là phiên âm từ tiếng Pháp. Đây là cái sáo ngang, nhưng flute ngày nay khác xa với tổ tiên nó là cái sáo ngang đơn sơ với một lỗ thổi và sáu lỗ bấm ngón. Quá trình phát triển là một trong những nhạc khí đã tồn tại từ xa xưa nhất. Người ta biết sáo đã được dùng từ thời cổ đại với nhiều hình thức cấu tạo khác nhau: sáo dọc, sáo ngang, sáo một ống, hai ống hoặc nhiều ống. Sáo đã từng được coi là nhạc khí mang tính chất thiêng liêng, dùng trong cúng lễ, là nhạc khí của các thầy mo, thầy phù thủy. Cách đây 10 năm, nhiều báo chí của Liên Xô có đưa tin các nhà khảo cổ trong khi khai quật một di chỉ ở bên bờ sông Nin đã tìm thấy một cái sáo có 6 lỗ làm bằng sừng nai chà phương Bắc. Người ta xác định ống sáo này có niên đại cách đây hàng chục ngàn năm. Ống sáo với các hình thức khác nhau hình như đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới từ lâu lắm rồi và ngày nay vẫn tồn tại. Ở Việt Nam cũng vậy. Cái sáo trúc có một lỗ thổi và sáu lỗ bấm, không biết có từ bao giờ và ngày nay cũng vẫn có mặt trong một số tổ chức dàn nhạc dân tộc. Nhưng nếu như ở Việt Nam cũng như ở một số nơi khác, ống sáo ngày nay không khác với tổ tiên chúng bao nhiêu. Có thời gian, chúng ta thấy có những cải tiến ống sáo bằng cách mở thêm các lỗ bấm ngón. Có loại có đủ 10 lỗ bấm cho 10 ngón tay. Thì ở châu Âu, từ khoảng giữa thế kỷ thứ 17, nó liên tục có những thay đổi tiến bộ. Được mở thêm lỗ bấm thứ 7 với một cần khóa là từ năm 1660, thêm lỗ bấm thứ 8 vào khoảng 1722. Thế là mất 62 năm để thêm một cần bấm thứ hai. Từ thời gian này, sáo ngang đánh bại hoàn toàn sáo dọc và liên tục có những cải tiến. Cải tiến nút bịt đầu ống sáo với vít điều chỉnh. Cải tiến này rất có giá trị và được dùng tới ngày nay. Những ý đồ tìm tòi thay đổi cách khoét lòng ống mà không thành công, như khoét lòng ống đầu nhỏ, thân ống thuôn rộng dần về phía đuôi ống. Cải tiến cách khoét mép lỗ thổi với mục đích giúp tiếng sáo phát ra chuẩn xác hơn. Cải tiến mở lỗ bấm to hơn, tương xứng với kích thước lòng ống để tiếng sáo phát ra tròn đẹp hơn. Từ đó phải làm thêm nắp bịch với cái độn nắp, tambon, và các cần bấm ngón vì ngón tay không thể bịt kín các lỗ to như thế. Sau cùng, chủ yếu và thành công nhất là những cải tiến nhằm làm cho ống sáo có thể phát ra đủ và chính xác mọi bán âm mà cách bấm ngón lại thuận lợi, dễ dàng với việc khoét thêm nhiều lỗ bấm mới và số cần bấm tăng dần lên đến 8 cái. Quá trình nói trên kéo dài cả 100 năm, nhiều giai đoạn gặp sức cản mạnh mẽ của nhiều kẻ bảo thủ mà chủ yếu là các nghệ nhân thổi sáo, vì họ chê cải tiến mép lỗ thổi làm cho ngón thổi nghèo đi, vì không còn có thay đổi cách đặt môi mà biến đổi được độ cao tiếng sáo. Họ chê bộ cần bấm làm cho nhiều ngón vuốt lấy không thể thực hiện được. Tuy nhiên, muốn cho cây sáo có thể trở thành một thành viên của dàn nhạc hòa tấu thì phải có âm thanh chuẩn xác. Các nghệ sĩ, các nhà sản xuất vẫn bỏ nhiều công sức giúp cho ống sáo ngày càng hoàn chỉnh. Trong những cải tiến, người ta không thể không nhắc đến cải tiến bộ cần bấm của Theo Parlez-Vaume vào khoảng 1832, đã giúp ống sáo có bộ cần bấm tuyệt hảo, giúp nó không những phát âm chuẩn xác các bán cung mà còn giúp cho việc bấm ngón hoàn toàn thuận lợi, nhẹ nhàng trong diễn tấu, bất kể nét giai điệu có những bước nhảy hoặc nhịp điệu phức tạp nào. Cải tiến này thành công ở ống sáo đã được ứng dụng vào tất cả các nhạc khí bộ gõ. Cũng chính nhờ đó mà các nhạc khí khác của bộ gõ được hoàn chỉnh, tạo điều kiện phát triển các hình thức hòa tấu với sự tham gia nhiều hơn của bộ gõ. Ống sáo cải tiến của Boehm, một thời được gọi là Flute Boehm, nhưng sau khi đánh bại mọi loại sáo khác và trở nên độc tôn, người ta thấy cũng không cần nhắc đến tên người có sáng kiến cải tiến nữa, và chỉ còn gọi nó là Flute. Cũng vào khoảng thời gian nửa cuối thế kỷ thứ 19, người ta có xu hướng dùng kim loại để thay thế gỗ để sản xuất Flute. Kim loại thường là đồng trắng, có thể là hợp kim bạc, có khi là vàng, sản xuất bằng kim loại. Tiếng sáo được coi là có lực hơn, đồng thời cũng trong sáng hơn. Tham gia dàn nhạc ngày nay, có ba loại Flute với cấu tạo cơ bản giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước thân ống. Được dùng nhiều nhất là loại Flute lớn, Grande Flute, thường chỉ gọi là Flute. Flute còn có các loại với âm cơ bản khác nhau là Flute Do, Flute Re gián và Flute Mi gián. Các loại Flute nhỏ có tên là Piccolo. Loại lớn nhất gọi là Flute Alto. Ở đây, chúng ta đang xem xét loại Flute lớn. Cấu tạo: thân Flute hiện nay là ba đoạn ống lồng nối vào nhau. Đầu ống bên trong có nút bịch chuyển dịch được. Bên ngoài có lỗ thổi với phần viền vành để đặt môi. Thân ống có 13 lỗ khoét và hầu hết bộ khóa cần bấm. Cuối cùng là đuôi ống với 3 lỗ khoét cho 3 âm trầm nhất: đô, đô thứ và rế, với phần còn lại của bộ khóa. Chiều dài tổng cộng của Flute là 67 cm. Đặc điểm kỹ thuật: tầm cử của Flute là 3 quãng 8. Trong tay các nhạc công giỏi hiện nay, có thể còn được mở rộng thêm 1 quãng 4. Bản nhạc viết cho Flute dùng khóa son, đúng với độ cao tuyệt đối. Những nốt nhạc ở quãng 8 thứ nhì cũng bấm ngón giống như ở quãng 8 đầu. Tuy nhiên, do ở Flute không có cần bấm lên quãng 8, nên nhạc công phải chủ động điều chỉnh cường độ luồng hơi và cách thổi để phát đúng các nốt nhạc thuộc các quãng 8 khác nhau. Âm sắc, tính năng, vị trí trong dàn nhạc. Nghe tiếng Flute, người ta dễ phân biệt âm sắc khác hẳn nhau ở các khu âm của nó. Với những âm trầm, tiếng Flute nghe tròn dày và sâu lắng. Những âm này khó thổi và chỉ thổi được với sắc thái nhẹ nên nghe yếu nhưng rất thi vị. Do đó, chỉ được dùng trong độc tấu, ít khi dùng trong hòa tấu, vì nó dễ biến hẳn đi trong âm hưởng của những nhạc khí khác. Ở khu âm trung, âm thanh duyên dáng, trong sáng mà cũng có thể mờ ảo thần tiên. Lên cao dần, âm thanh càng vang, càng sáng và thích hợp với mọi sắc thái mạnh nhẹ. Đây chính là khu âm mà âm thanh phát ra được nhận là có tính chất, thuần túy mang âm sắc Flute. Ở khu âm cao, tiếng Flute hoạt bát, sáng lạng, lên cao dần càng rực rỡ và chói chang ánh sáng. Nhưng đến những âm thanh cực cao lại ít chính xác và chỉ thổi được với sắc thái thật mạnh, FF', FF'. Do đó, chỉ được dùng khi dàn nhạc tề tấu, tuenti. Là một nhạc khí xưa nay được các nhà soạn nhạc ưa dùng, Flute tỏ ra nhanh nhẹn nhất trong các nhạc khí bộ gõ. Nó có thể lướt qua những nét nhạc nhanh nhất một cách dễ dàng, thoải mái. Vào dàn nhạc, nó thường vang lên trong những nét độc tấu, được giao đi giai điệu có tính chất thơ mộng, thanh tú, êm dịu, thần tiên. Nó cũng đã được dùng để thể hiện những giai điệu thanh bình, có thể nhẹ nhàng, có thể bóng bẩy, có thể trở nên trong trắng một cách lạnh lùng hoặc bi thiết một cách cao quý. Cũng có khi, ta thấy nó tỏ ra duyên dáng và khiêu gợi, cũng có khi lại nhảy nhót quay cuồng để diễn đạt một niềm vui cuồng nhiệt và vô tư nhất. Trong hòa tấu dàn nhạc, tiếng Flute ở khu âm cao dễ dàng khống chế âm thanh các nhạc khí khác. Người ta nói, nó có khả năng thực sự làm cho dàn nhạc trở nên óng ánh. Người ta cũng thường thấy nó đi kép với violon, như những nét thanh, đi quãng 8, bên trên với hautbois, clarinet. Đây cũng là một đặc điểm, vì trong hòa tấu của các nhạc khí bộ gỗ, nếu thiếu tiếng flute đi quãng 8 bên trên, thì âm hưởng chung sẽ mờ tối, lại buồn đi, thậm chí có vẻ nghèo nàn. Trong nhạc thính phòng, flute cũng được mở rộng cửa đón tiếp. Do âm hưởng đặc biệt, dễ hòa hợp của mình, nó tham gia khá nhiều hình thức mà không nhạc khí họ kèn hơi nào khác sánh kịp. 8. Piccolo Pháp Petit flute Ý Piccolo Etavino Đức Glen Floto. Đây chính là flute âm cao. Cấu tạo xuất hiện trong khoảng cuối thế kỷ 18. Đầu tiên, piccolo thường được làm bằng gỗ, sau bằng hợp kim mạ bạc. Gần đây, người ta thấy những chiếc piccolo sản xuất bằng nhựa tổng hợp và đạt những kết quả tốt. Chúng được cấu tạo theo những nguyên tắc chung với flute, nhưng bớt đi một ít chi tiết. Thân piccolo chỉ gồm hai khúc nối thẳng vào nhau, không có phần đuôi ống như flute. Đặt piccolo bên cạnh flute, với vóc dáng kích thước chỉ bằng một nửa cái flute, người không am hiểu có thể tưởng lầm là một thứ đồ chơi cho trẻ con. Thế mà trong dàn nhạc, là nhạc khí nhỏ nhất, nó phát ra những âm thanh cao nhất. Đặc điểm kỹ thuật. Do bỏ hẳn phần đuôi ống, nên mất đi các âm đô và đô thăng, trầm. Tầm cỡ của piccolo không rộng được như flute, chỉ có hai quãng 8 và một quãng 7. Bản nhạc viết cho piccolo dùng khóa son, nhưng âm thanh phát ra cao hơn nốt nhạc viết lên trên khuôn một quãng 8. Nói chung, kỹ thuật bấm ngón và các ngón thổi không khác flute. Âm sắc, tính năng, vị trí trong dàn nhạc. Ở khu âm trầm, theo những tài liệu cổ, tiếng piccolo phát ra thường bị chông chênh và yếu. Hiện nay, với những tiến bộ trong sản xuất cũng như những người nhạc công, ta chỉ có thể nhận xét là những âm trầm đó tương đối yếu. Ở khu âm này, hiện nay piccolo có thể thể hiện cả với sắc thái forte, âm thanh của nó thường phản phất tính chất bi ai mà người ta khó có thể thay thế bằng nhạc khí khác. Nếu thay thế bằng flute thì âm sắc sáng quá, còn thay thế bằng hautbois hay clarinet lại thấy mang vẻ quá tân thời, hiện đại. Ở khu âm cao và cực cao, xưa kia các nhạc công vẫn e ngại, không những vì tốn hơi mà còn kém chính xác. Ngày nay, với kỹ thuật phát triển, người ta có thể dễ dàng thể hiện được cả những nét nhạc với sắc thái nhẹ, êm nếu được dẫn dắt khéo. Ở sắc thái forte, nó khống chế toàn bộ dàn nhạc. Khu âm trung không có gì đặc sắc. Xưa kia người ta tránh dùng và thực tế hiếm thấy tác phẩm khai thác thu âm này của nó. Khi mới tham gia dàn nhạc, piccolo chủ yếu được coi là nhạc khí màu sắc. Nó thường đi kép với flute ở quãng 8 bên trên nhằm tăng cường hiệu quả của âm hưởng. Sau đó, nhiều nhà soạn nhạc giao cho nó cả những nhiệm vụ độc lập và người ta đã thấy khi thì nó diễn tả những tiếng gió rít trong bão tố GH đồng quê Beethoven hoặc diễn tả những âm thanh in ỏi của chiếc đầu máy xe lửa Pasifio Hanegi, khi thì tỏ ra chua cay trong Tapmachian The First, án đầy địa ngục của First, hoặc GH, huyền hoặc, đều của Pellier, khi thì được dùng để hiện những tiếng cười the thé, chiếc sáo thần của Mozart. Piccolo được dùng để nối tiếp theo các âm cao của flute lên cao hơn nữa, gây hiệu quả như chỉ là âm thanh phát ra từ một nhạc khí. Danis và Troy của Revel, trong đó còn nối xuống cả flute alto, có khi lại được dùng làm tiếng vọng, vọng lại một nét nhạc do nét nhạc khí đề xướng, cờ hát số 5 của Tivosac. Nhìn chung, âm thanh của piccolo sắc nhọn chứ không mang tính chất êm dịu của tiếng flute. Nó chỉ được sử dụng ở các đàn nhạc lớn, thường chỉ thổi một vài câu hoặc một vài nét ngắn có tính chất màu sắc, hoặc thể hiện nét nhạc có hiệu quả đặc tả rất riêng biệt. 9. Flûte alto Pháp Flûte Treble Ý Flauto Concerto Đức Alto Flauto. Đây chính là cái flauto có âm trầm flûte grave với âm cơ bản là son. Chỉ xuất hiện ít lâu trước 1751 trong bài viết của T. Detroit trong Bách Khoa Toàn Thư năm 1751, nó được coi là một sáng chế mới. Với cấu tạo hoàn toàn giống với flute nhưng kích thước lớn hơn, các kỹ thuật bấm ngón, ngón thổi đều như flute, tâm cử của nó cũng là 3 quãng 8 và 1 quãng 4 giống như flute. Riêng viết cho flute alto, người ta cũng vẫn dùng khóa son, nhưng đây là một nhạc khí phải dịch chuyển, âm thanh thực của nó phát ra nằm bên dưới nốt nhạc viết trên khuôn 1 quãng 8 đúng. Có một thời, người ta chê các âm trầm cũng như khu âm trung của flute alto dễ lẫn tiếng flute nên ít dùng đến nó. Những thành kiến đó không thể giữ mãi vì dần dà, người ta lại thấy ở khu âm trung và ngay cả ở khu âm cao, tiếng flute alto đầy đặn hơn, có sức mạnh hơn, cùng những âm thanh đó phát ra từ flute và flute alto cũng dần dần được dùng nhiều hơn trong dàn nhạc. Chúng ta chú ý, ở khu âm trầm, khu vực thường được dùng để bổ sung những âm trầm mà flute còn thiếu, tiếng flute alto nghe đượm tình cảm ấm áp ngọt ngào. Ở khu âm trung và âm cao, tuy cũng có ý kiến cho là tiếng flute alto có vẻ đầy đặn và có sức mạnh hơn flute, nhưng nó cũng vẫn ít được dùng, nhất là ở khu âm cao. Có chăng, người ta thường thấy nó lên tiếng khi toàn dàn nhạc tề tấu. Với flute alto, nhóm flute được mở rộng thêm xuống các âm trầm và thực sự hình thành một nhóm hoàn chỉnh. Nhóm flute, ngoài flute, piccolo và flute alto, xưa kia người ta còn thấy có cả flute âm, pha và flute trầm, âm đô. Hai nhạc khí này đã không được chấp nhận vào dàn nhạc giao hưởng, nên ngày nay ít người biết chúng. Trong nhóm flute, vai trò chính tất nhiên là flute. Piccolo mở rộng dải âm của nó lên phía âm cao, còn flute alto thì mở rộng xuống những âm trầm. Trong dàn nhạc, flute được sử dụng nhiều nhất. Piccolo và flute alto ít được dùng hơn, thường chỉ thấy những nhạc khí này xuất hiện với một vài nét ngắn trong tác phẩm. Cũng vì lẽ đó, không phải bao giờ trong dàn nhạc giao hưởng cũng có biên chế riêng cho piccolo và flute alto, không kể những trường hợp đặc biệt. Thường thường nhạc công chơi flute, kim thổi piccolo và flute alto, và trong nhiều các tác phẩm giao hưởng, người nhạc công có đoạn thổi flute, có đoạn chuyển sang thổi piccolo hoặc flute alto là điều thường thấy. Cũng cần nói thêm, nếu chỉ nghe một nét nhạc ngắn, nhất là nét nhạc đó dùng những âm có chung trong tầm cử của cả hai hoặc ba nhạc khí này, chúng ta khó phân biệt thật chính xác đâu là loại tiếng của loại nhạc khí nào. Tuy nhiên, khi nghe hòa tấu, không phải là khó khăn phân biệt lắm. Chúng ta dễ nhận thấy những nét âm thanh thật cao, nghe chát chúa như rít lên của piccolo, cũng như dễ nhận thấy những âm thanh thật trầm, nhẹ, ấm ngọt ngào của flute alto. B. Nhóm nhạc khí dùng dăm kép. Nhóm dăm kép. Trong bộ gỗ có ba loại kèn chính là oboe, oboe alto và basso. 10. Oboe. Pháp: oboes. Ý: oboe. Đức: hautbois. Lịch sử và quá trình phát triển. Ở khúc thứ 10 sử thi Aigle của Homer, chúng ta thấy có đoạn viết Agamemnon bị ngạc nhiên vì bao nhiêu là đống lửa trước thành Troy, cả vì những âm thanh của Syrinx và Aucloy cùng những tiếng kêu thét ôm sòm của binh sĩ. Đến đoạn nói về Midas, lại viết lúc biểu diễn trong cuộc thì dăm kèn bị gãy ngay trong miệng. Midas liền ngậm hẳn ống muống vào trong miệng mà thổi như cách thổi Syrinx. Âm hưởng khác thường của nhạc khí đã làm cho thính giả ngạc nhiên và thích thú. Midas đã đoạt giải nhất. Syrinx chính là cái sáo dọc, còn Aucloy chính là tổ tiên của oboe. Những đoạn trích kể trên giúp chúng ta biết tổ tiên của oboe đã có mặt ở Hy Lạp và La Mã cổ đại. Trước thế kỷ 15, người ta chưa thấy có tên gọi nhạc khí nào là oboe. Tuy nhiên, dưới những cái tên gọi khác nhau, người ta thấy nó đã có mặt ở cả Ai Cập, các nước Ả Rập, ở Bắc Phi, ở cả một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Nó chính là cái trùng quyển xúy quản, tục gọi là kèn tổ sâu, mà Phạm Đình Hồ đã nói đến trong Vũ Trùng Tùy Bút. Nó cũng chính là cái kèn bót, còn gọi là kèn bầu hay kèn đám ma, mà ngày nay vẫn còn giữ nguyên hình dáng, là một ống gỗ thuôn rộng với miệng loe có khoét 6-7 lỗ bấm ngón, riêng bộ phận phát âm là có thay đổi. Cái tổ sâu kèn đã được thay thế bằng một cái dâm kép. Ở châu Âu, cái kèn cổ này được chú ý cải tiến nhiều. Trước hết, người ta chú trọng làm sao cho tiếng kèn êm dịu lại, vì âm thanh của cây kèn cổ rất mạnh, rất gay gắt, váng tai. Thời đó, người ta đã phải nhận xét đó là nhạc khí khỏe nhất, hùng hổ nhất trong dàn nhạc. Điều này đối với chúng ta rất dễ hiểu. Trong dàn nhạc tuồng, âm thanh của một cây kèn bót đủ sức khống chế cả một dàn trống chiến mỏ phách vang dội. Âu ba được hoàn thiện dần, người ta đã biết đến loại có ba cần bấm được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1657 trong dàn nhạc Lưu Ly, nhà soạn nhạc người Ý hoạt động ở Pháp. Sau đó nó được phổ biến gần khắp châu Âu, được sử dụng khá phổ biến trong những bước đầu của thể loại giao hưởng. Từ thế kỷ thứ 18, nó đã được coi là nhạc khí độc tấu chính bên cạnh violon và flute. Cuối thế kỷ thứ 18, hautbois đã có thêm 6 cần bấm. Sang đầu thế kỷ 19, số cần bấm cũ được tăng thêm dần tới 13 cái vào 1825. Tuy nhiên, loại chỉ có 8-9 cần bấm thông dụng nhất, và cũng phải đến sau 1853, những cải tiến bổ khóa và cần bấm của tepoam cho cái flute được ứng dụng vào hautbois đã giúp cho nhạc khí này hoàn thiện mà phát huy hết tính năng. Cấu tạo hautbois ngày nay thường được sản xuất bằng gỗ mun, nhìn bên ngoài thấy lòng ống tròn nhỏ, thân rộng, dần xuống phía dưới cuối cùng le rộng và ra theo hình phễu. Toàn bộ cây kèn thực ra chỉ gồm 3 khúc: thân trên, thân dưới và loa kèn. Chiều dài tổng cộng không kể dâm kèn là 60 cm. Đặc điểm kỹ thuật: với tầm cử là gần 3 quãng 8, đây là nhạc khí có âm thanh cao nhất trong nhóm dâm kép. Bản thân viết cho hautbois dùng khóa son, âm thanh của kèn đúng với độ cao nốt nhạc. Nhạc công ngập cải dâm kèn khi thổi so với flute thì phải dùng hơi nặng hơn, nhưng lại ít tốn kém hơi hơn, nên có thể chạy những nét nhạc dài không dừng nghỉ. Âm sắc, tính năng, vị trí trong dàn nhạc: hautbois có âm sắc thuần nhất trong suốt dải tầm cử. Tuy nhiên, ưu điểm nổi rõ khi xuống phía âm trầm, khi lên những âm cao thường có xu thế bị hạn chế dần, nhất là đối với những nhạc công không thật xuất sắc. Do dùng dâm kép mà nhạc công phải ngậm hẳn vào trong miệng rồi mím môi nén hơi mà thổi nên tiếng hautbois, cũng như các nhạc khí khác dùng dâm kép không thanh thoát như tiếng flute hoặc clarinet, mà bao giờ nghe cũng thấy nghèn nghẹn, nghèn nghẹt, ngai ngái, có thể so sánh với tiếng người nói giọng mũi. Mặc dù giữ được tính đồng nhất ở tất cả khu vực âm thanh, rõ ràng là ở những âm trầm, tiếng hautbois nghe có uy lực rất đậm đặc mà trở thành có phần thô, do đó ít được dùng để đi giai điệu. Lên cao dần, âm thanh đẹp lên, ở những âm này, cái chất nghèn nghẹn cố hữu lộ rõ hơn cả. Tuy thế, nó lại tỏ ra rất uyển chuyển, dịu dàng êm ái, nhiệt tình một cách khác hẳn các nhạc khí bộ hơi này. Đây là khu âm đẹp nhất của hautbois. Sang khu âm cao, tiếng hautbois nghe gần tiếng chim, có vẻ hơi chói nhưng lại mỏng manh mà có kịch tính. Trước kia, hautbois không thể nhanh nhẹn được như flute và clarinet. Sau này, với những tiến bộ trong sản xuất và diễn tấu, nhược điểm thì đã được khắc phục. Hautbois trong những tác phẩm hiện đại đã đi những nét nhạc thật khó một cách thoải mái. Vốn có giọng xúc cảm và rất truyền cảm, hautbois là một nhạc khí ca sĩ. Trong tác phẩm của nhiều nhà soạn nhạc lớn, ta thấy khi thì nó hiện ra từ trong một niềm vui thanh tịnh và trong sáng, Cante 147 Bach. Khi thì chính nó nói ra những đau khổ, nhức nhối, Passion Selon St. Matthew, bài thương khó, cảnh Chúa chịu tội, dựa theo lời kể của Thánh Matthew. Âm thanh của hautbois có khả năng gợi lên cảnh thôn giả ở châu Âu. khi là với tiếng than vãn, cảnh trên cánh đồng, GH Huyền hoặc Perius, khi lại vui chơi nhảy nhót, điệu nhảy vòng của nông dân, GH đồng quê Beethoven. Có khi nó lên tiếng một cách đau thương, hạnh phúc tang lễ, GH anh hùng ca Beethoven. Khi lại rất hiếm, mềm mại, trữ tình, chương chậm, concerto cho violon và oboe rem. Rồi bi thiết, canon, pizit. Hoặc sầu thảm đến ngây dại, chủ đề Melisandre, Debussy. Hoặc châm chọc và ngông nghênh, cesso trong sonatine calling. Có khi lại thêm lấu lĩnh, cao xa của nữ hoàng, Offland Chance. Và còn biết bao dạng vẻ khác. Trong hòa tấu, oboe phối hợp rất ăn ý với các nhạc khí, bộ gỗ khác. Trong âm nhạc thính phòng, oboe được sử dụng trong nhiều hình thức phối hợp với các loại nhạc khí khác. Trong đó, nó là thành viên thường trực của tam tấu kèn gỗ, tứ tấu và ngũ tấu bộ hơi. Là một diễn viên hạng nhất trong dàn nhạc, thường được giao đi những giai điệu xứng đáng, bản tiết mục độc tấu của oboe rất phong phú và không ngừng được bổ sung. Rõ ràng, oboe là một nhạc khí giàu tài năng, có sức thể hiện tốt mọi sắc thái, đa dạng của tư duy tình cảm mà các nhà soạn nhạc tin tưởng giao cho nó. 11. Oboe alto, Pháp, cor alas, Ý, Körner, Inlet, Đức, Inlishorn. Như cách gọi tên theo Việt Nam, chúng ta hiểu ngay đấy là chiếc kèn oboe giọng nữ trầm, cũng giống như violon alto là đàn violon giọng nữ trầm. Lai lịch cấu tạo. Theo cách gọi tên của Pháp, Ý, Đức, Nga, có vẻ như chiếc kèn oboe alto này xuất phát từ nước Anh, thế mà nó lại chẳng liên quan gì đến nước Anh cả. Thậm chí có tài liệu viết là ở nước Anh, có nơi người ta gọi tên nó là French horn, có nghĩa là cái kèn co nước Pháp. Thông thường, French horn được dùng để chỉ kèn co thợ săn. Chuyện lẫn lộn này có người giải thích như sau. Giờ lúc mới ra đời, chiếc oboe alto có hình dáng gần như là gấp gốc, với lòng ống giống như oboe, tức là thuôn rộng dần ra như cái kiểu tù và. Mà tù và được coi là tiền thân của loại kèn gọi là co. Vì thế, người Pháp gọi là cor anglais, có nghĩa là cái co gấp gốc. Do cách phát âm khác nhau, người ta dễ bị lẫn, nhất là từ sau năm 1839, chiếc kèn này được cải tiến và không còn hình dáng gấp gốc nữa. Nhiều nước đã dịch tên tiếng Pháp của chiếc oboe alto ra tiếng nước mình. Sự lầm lẫn về nguồn gốc của kèn càng phổ biến. Ở Việt Nam, chúng ta gọi tên nó là oboe alto. Tiếng này chính ra đã được Werner dùng đến khi viết tác phẩm Pasifo, như vậy là chính xác. Về hình dáng kích thước, oboe alto có thân ống to và dài gấp rưỡi oboe. Dâm kép không gắn trực tiếp ở đầu thổi. Chiều dài tổng cộng khoảng 1 mét. Miệng kèn cũng không loe như oboe alto, mà loe ra rồi khum tròn lại. Cấu tạo của kèn, trừ một vài khác biệt vừa nêu, nói chung giống như oboe. Đặc điểm kỹ thuật. Với các ngón kỹ thuật và cách bấm ngón giống như oboe, kèn oboe alto phát ra âm cơ bản là pha, tâm cử là 2 quãng 8 và 1 quãng 6. Bản nhạc viết cho nó dùng khóa son, nhưng âm thanh của kèn phát ra trầm hơn nốt nhạc 1 quãng 5 đúng. Âm sắc, tính năng, vị trí trong dàn nhạc. Có âm hưởng mang một vẻ nhớ nhung sâu đậm, hơi mờ tối, luôn luôn cảm xúc. Ở khu âm trầm, âm thanh mang vẻ thâm trầm rất đậm nét và có kịch tính. Tuy cũng có khi bị chê là kém nhuần nhị. Khu âm trung là khu vực tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất với những âm thanh có vẻ đẹp như cảnh vật, hiện sâu bức màn sương. Lên khu âm cao, âm thanh như kém chắc chắn, kém chính xác nên ít được dùng. Trong dàn nhạc, oboe alto được dùng đi giai điệu, thường là khi thể hiện những nét nhạc gợi tình cảm phiền muộn, ưu tư, nhớ nhung, cũng có khi là sự dịu dàng âu yếm hoặc những cảm xúc thâm trầm ý nhị. Trong đoạn độc tấu trong tác phẩm Manfest của Chapman, trong Damnation the First, GH huyền hoặc, hội hóa trang La Mã của Perlius, trong Christian và Jesus của Werner, trong những đám mây của Debussy, trong Concerti cho piano và dàn nhạc của Schaffel, trong những bài thơ viết về cái chết của con cái chúng ta của Mahler. Trong mọi trường hợp, ở nó còn toát ra tính lãng mạn khác thường, luôn luôn tỏ ra khả năng vượt trội của một nhà thơ bi ca và có thể đạt tới những hiệu quả kịch tính sâu sắc. 12. Bassong. Pháp, Bassong. Ý, Fagotto. Đức, Fagot. Tên chiếc kèn trầm nhất trong nhóm dâm kép này gọi theo tiếng Pháp là Bassong, có nghĩa là âm thanh trầm. Quá trình phát triển, cấu tạo. Các nhạc khí nhóm dâm kép đến khoảng thế kỷ thứ 16 vẫn có nhạc khí trầm của mình là chiếc kèn pompat, trông vừa to vừa dài với thân phình ra ở khúc giữa, rất cồng kềnh và khó sử dụng. Đây chính là tổ tiên của bassong. Cải tiến đầu tiên cho pompat do một thầy tu người Ý thực hiện là chia thân kèn làm hai phần và đặt chúng vào một ống nối như một thân cây có hai nhánh ôm sát nhau. Nhờ cải tiến này, cây kèn ngắn hơn, đỡ cồng kềnh, nhưng cũng vì thế mà trong nó lúc này giống như hai khúc gỗ bó thành một bó. Kèn được đặt tên là Fagot, tiếng Ý có nghĩa là bó củi, sau biến đổi thành Fagotto. Người Đức gọi là Fagot. Người Pháp cũng có thời gian gọi nó là Fagot. Tên này tồn tại song song với tên Bassong hiện đại hơn. Lại có tài liệu nhạc khí học viết từ thế kỷ thứ 17. Phân biệt Fagot và Bassong là hai loại kèn không cùng kích thước và Bassong phát âm trầm hơn Fagot. Trước kia có thể như vậy, nhưng tới sau này, nơi này gọi là Bassong, nơi kia gọi là Fagot, cũng là nói đến cái kèn âu po âm trầm đã được dùng rộng rãi ở Âu Châu từ thế kỷ 18 tới nay đó. Sau cải tiến bó như bó củi nói trên, tiếp theo là những cải tiến về bộ cần khóa bấm lỗ và mở rộng tầm cử, rồi ứng dụng những cải tiến của Palm cho cây flute. Phải tới cuối thế kỷ thứ 19, Bassong mới ổn định hình dáng kích thước như ngày nay. Bassong được cấu tạo với 5 bộ phận, nhánh lớn và nhánh nhỏ cắm vào một phần thân chung như hai nhánh mọc từ một thân gốc, một ống muống dài hình chữ S, một đầu vặn vào đầu nhánh nhỏ, đầu kia là chỗ cắm dâm kèn, một ống thắt hơi nối vào nhánh lớn, miệng đưa thẳng lên trời. Chiều dài tổng cộng của tất cả lòng ống bên trong kèn bassong đến 2,6 mét, nhưng chia thành hai nhánh mà chiều dài của cây kèn chỉ còn lại là 1,4 mét. Đặc điểm kỹ thuật. Tầm cử của bassong là 3 quãng 8 và 1 quãng 5. Bản nhạc viết cho kèn này dùng khóa pha, khóa đô dòng 4 và có khi dùng cả khóa son. Là nhạc khí trầm nhất của bộ gỗ nhưng không nặng nề, chậm chạp như nhạc khí trầm ở các bộ khác. Ngược lại, bassong lại nhanh nhẹn khác thường. Chương kết, concerto giọng son trưởng của Schaffel thậm chí có thể dễ dàng nhảy quãng 8, quãng 12, hai quãng 8 trong nhịp độ nhanh. Và cũng khác với những lời đánh giá đã được ghi trong khá nhiều tài liệu nhạc khí học cổ như những âm cao không chính xác, lại có vẻ nhỏ nhen kém cao thượng, Balius, hoặc những âm trầm bị chê, đặc, dày, hơi nặng, hồng đăng. Ngày nay có thể nói là âm thanh trên tất cả các khu vực của bassong đã có một sự đồng nhất đẹp đẽ, đều rất cảm xúc, sức điệu nghệ, làm cho những nhận xét cũ không còn thích hợp. Âm sắc, tính năng, vị trí trong dàn nhạc. Ở khu vực âm trầm, âm thanh của bassong tương đối mạnh mẽ, sung sức, có thể đóng góp vào bè trầm của bộ gỗ cũng như cả bộ dây những âm thanh mỹ lệ. Ngoài ra, với sắc thái thích hợp, có thể đi bên dưới kèn trumbo, bộ đồng nữa. Ở khu âm trung, âm thanh ít lộ rõ đặc tính hơn, nhưng lại có vẻ duyên dáng trong u buồn, rất gợi cảm. Những bức tranh trong phòng triển lãm của Mussorgsky ở do Ravel phối. Ở khu âm cao, âm thanh mờ nhạt dần, mảnh hơn nhưng vẫn là đồng nhất với các khu âm khác. Đặc biệt, nó có thể phát ra những âm thanh đầy bí ẩn với sắc thái PPP và trong dàn nhạc. Việc phối hợp với clarinet ở khu âm này thường rất có hiệu quả. Những âm cực cao có âm sắc thật khó xác định, sử dụng khó hơn và thường khi nguy hiểm trong những nét luyến. Về mặt hiệu quả, người ta thấy âm thanh của bát sâm ở các khu âm đã được khai thác có nhiều tính chất khác nhau. Ở khu âm trầm, bát sâm có thể có vẻ khủng khiếp, ma quỷ, hành khúc đến cực hình trong cờ hát huyền hoặc của Pelias. Lại có thể hoạt kê, hài hước, chủ đề ông nội trong Pechia và chó sói của Prokofiev, nhưng cũng có thể xúc động cao thượng, cờ hát số 6, Tchaikovsky. Ở khu âm trung, thiên bát sâm phù hợp để diễn tả những mộng mơ, những nỗi buồn xa xăm, Perkusi trong Con chim lửa của Tchaikovsky, nhưng cũng có khi lại trở nên lưu loát, tự đắc, khoe khoang, hành khúc trong Damnation the Frost của Pelias. Ở khu âm cao, tiếng bát sâm nghe có chất hài hước, có thể là vui vui, nhưng cũng có thể mang vẻ xót xa châm biếm. Tổ khúc bát sâm và dàn nhạc Croatian. Với những âm cực cao, tiếng bát sâm có thể thích hợp để gợi lên cảnh sắc của những truyền thuyết xa xưa. Lễ đăng quang của mùa xuân, Tchaikovsky. Cũng là thành viên thường trực của dàn nhạc giao hưởng. Mặc dù số tiết mục độc tấu của bát sâm so với các nhạc khí bộ gõ khác thì còn là ít ỏi, nhưng vẫn được gia tăng. Trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng, bát sâm cũng là thành viên thường trực của tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu kèn gỗ. Nó luôn luôn tỏ ra ăn ý với các nhạc khí khác. Có thể nhận xét, nhạc khí trầm ở nhóm dâm kép đặc biệt đa cảm và có nhiều tính cách khác biệt, rất đáng được chú ý tán thưởng. Rust miêu tả, nó giống như một ông già rung rung, khẽ ngân nga những giai điệu mà mình đã từng yêu thích thuở thiếu thời. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu ba nhạc khí chính trong nhóm dâm kép. Đúng ra, nhóm này còn có thêm Alpor trữ tình, Alpor the Amor. Phát âm cơ bản thấp hơn một quãng ba thứ, với kích thước hơi nhỉnh hơn một ít. Âm thanh của loại kèn này dịu hơn, tâm tình hơn, nhưng có vẻ lạ lướt, mà màu sắc thì tối và ảm đạm hơn so với Aubois. Có một thời, Aubois trữ tình được mến chuộng, bắt dùng trong bài thương khó theo lời kể của Thánh Matthew, Truss dùng trong cờ hát Domestic, gia cảnh, Debussy trong Gies, Ravel trong Bolero, v.v. Aubois giọng nam trung, Aubois baritone, đôi khi được dùng để làm cầu nối giữa Aubois, Aubois alto, và bát sâm. Loại này có âm thanh mạnh nhưng có vẻ cứng, thô. Bát sâm cực trầm, contrabasso, chỉ có mặt ở những dàn giao hưởng quy mô thật lớn. Đây là nhạc khí trầm nhất bộ gỗ, đồng thời cũng là nhạc khí trầm nhất trong dàn nhạc giao hưởng. Với chiều dài tổng cộng của thân ống gần gấp đôi kèn bát sâm, nhưng được uốn gấp 3 lần thành 4 khúc, cái kèn này còn dài 1,6 mét, chưa kể chân trống, có tầm cỡ khoảng 3 quãng 8, và trầm hơn bát sâm một quãng 8. Bản nhạc dùng khóa như bát sâm, nhưng âm thanh thực tế phát ra ở bên dưới nốt nhạc một quãng 8. Trong hòa âm, nó thường được dùng đi kép với bát sâm ở quãng 8, bên dưới để tăng cường những âm trầm vững chắc cho bè trên. Cũng có khi nó độc tấu, nó thường là những nét nhạc có hiệu quả khôi hài, hoặc kê, kiểu làm bộ lên mặt quan trọng một cách rất trang nghiêm, như cô Shelin nhận xét về nó trong Tên học trò phù thủy của Dukas. Những nhạc khí bộ gỗ nói trên không phải là những thành viên thường trực trong dàn nhạc giao hưởng nên chỉ nói lướt qua.